Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng uyểu điệu, kẻ đắm nhan sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng được hưởng nước Đức Chúa Trời đâu. Trước khi anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, nhưng nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Amen. Kính mời Hội Thánh an tọa.
Kính thưa Hội Thánh, cái tuần này chúng ta có những cái tin tức là thân phụ, có yên tâm thời chương trình thân phụ của ông Phạm Xuân Dũng, tức là lo về âm nhạc của Hội Thánh, là mục sư Phạm Xuân Hiển, là về với Chúa lúc 2 giờ 15 ngày 21 tháng 3 2018. Người thứ hai là hôm qua lúc 2 giờ chiều thì bà cụ Minh, mẹ của anh Huấn Phi, cùng về nước Chúa hôm qua. Thành ra Hội Thánh, thay mặt cho Hội Thánh xin có lời phân ưu cùng gia đình, và xin Hội Thánh nhớ cầu nguyện cho anh chị Phạm Xuân Dũng cũng giống như ông bà Huấn Phi, con cái hội trong Hội Thánh chúng ta ở đây. Anh Huấn Phi là lo về cơ đốc giáo dục trường chủ nhật của Hội Thánh. Nhưng mà người thứ ba thì báo chí đăng tin tức, tức là ông Quên. Có bao nhiêu quý vị biết AutoNation? Thì mua xe, tìm bán xe cũ, AutoNation. Có biết ông CEO hay là ông chủ của Dolphin Football không? Cũng không luôn. Rồi có biết mấy cái tiệm video mà ngày xưa tiệm video mà cả ngàn tiệm ở khắp nơi ở Hoa Kỳ, mà bà cho mướn video cũng không biết luôn. Ok, cảm ơn Chúa để chúng ta hiểu được một người ra đi, báo chí hay là cái vùng Florida hay là ngay cả stock market đều viết rất là tốt lành. Nhưng mà một điều mà báo chí không có lên tiếng là hơn 20 năm trước đây, ông Quên này đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Và trong lúc nói chuyện thì ông Quên này có nói như thế này: ông muốn giúp đất nước Việt Nam của chúng ta, ông muốn giúp đỡ xây dựng những nhà thờ ở bên Việt Nam, ông muốn để xây dựng những cái trường thần học hay là của Tin Lành mà tự nhiên cao lớn như vậy, ông muốn giữ phần giúp đỡ thì giúp đỡ làm sao. Thì chúng ta thấy những Hội Thánh Việt Nam, Tin Lành Việt Nam hay là Baptist hay ngay cả trường thần học ở quận 2 cũng gửi những lá thơ hay là proposal hay là những cái dự án. Và cái người tỷ phú này, ông là người có thể nói là giàu một trong 50 người ở Hoa Kỳ, giàu nhất ở Hoa Kỳ ở đây. Và ông cũng là người giúp đỡ những Hội Thánh bên Việt Nam để mà xây dựng. Mà có thể một số quý vị ở đây đã từng đi huấn luyện chứng đạo sâu rộng, có gặp ông Quên này rồi mà không có biết thôi. Một số quý vị nếu mà tới thăm viếng nhà thờ Fort Lauderdale, thấy một ông cụ cách đây 20 năm, hai mấy năm đó, tức là ông qua đời năm 97 tuổi hôm thứ Sáu vừa rồi đây thôi, thì nếu mà vô trong những cái nursery thấy ông thay tạ phụ với bà mục sư Tôn Thất Bình ít đỡ thay tạ cho em bé, vân vân và vân vân, lúc đó chính là ông đó đó. Có thể quý vị gặp rồi nhưng có điều không biết mà thôi. Có thể gặp người tỷ phú mà không biết mà thôi. Khi mà nhắc nhở như vậy rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng rất là nhiều con cái Chúa làm việc âm thầm, không có tên tuổi, nhưng mà cái ảnh hưởng của họ rất là lớn. Và cái ảnh hưởng đó đã giúp đỡ mang rất là nhiều người đến với Chúa. Cuộc đời của quý ông bà, anh chị em và tôi, mỗi người có một cái vòng ảnh hưởng. Cái vòng ảnh hưởng đó có thể trong gia đình của mình. Cái vòng ảnh hưởng đó có thể trong bà con họ hàng của mình. Cái vòng ảnh hưởng đó có thể là những người xung quanh, những người mà quý vị gặp gỡ trong hàng xóm của mình, trong công việc làm ăn của mình. Hoặc là rất là nhiều người quen mà chúng ta biết rằng họ không biết Chúa Giêsu Christ. Thì cái trách nhiệm của mỗi con cái Chúa là chúng ta phải có một cái ảnh hưởng tôn kính nào đó để cho hầu cho những người đó có thể tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ. Quý vị có thể nghe về mục sư Phạm Xuân Hiển, đó ông mục sư. Thành ra cái vòng ảnh hưởng của ông rất là lớn trong cộng đồng Việt Nam. Quý vị biết về bà cụ Minh, tức là Phi Minh, mẹ của anh Huấn, cũng có một cái vòng ảnh hưởng trong gia đình để mang người đến với Chúa. Và cũng có những người âm thầm như ông tỷ phú Quên, 150 người giàu nhất ở Hoa Kỳ ở đây. Cũng có những cái vòng ảnh hưởng có thể lớn hơn, không phải chỉ cho đất nước Việt Nam, mà đồng thời nhiều quốc gia khác trên thế giới. Và khi nghĩ đến cái vòng ảnh hưởng như vậy, thì chúng ta thấy những cái đoạn trước trong Corinto thì Phao-lô nói đến những cái tội lỗi trong hội thánh của Chúa, trong cái thành phố Corinto. Thành ra Phao-lô nhắc nhở mỗi tín đồ của hội thánh Corinto, họ cũng đã từng đi trên cái con đường của kẻ ác, tức là trước khi tin Chúa, tức là đi trong cái vòng tội lỗi đó. Tuy nhiên, khi họ đến với Chúa Giêsu Christ, họ được sự cứu rỗi, họ được sự rửa sạch, được nên thánh và công lý. Thành ra để có một cái ảnh hưởng tôn kính và dẫn dắt những người khác đến với Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta cần phải hiểu cái hành trình cứu rỗi mà mọi người hay là những người chúng ta quen biết đang đi trên con đường đó như thế nào. Lời của Chúa, cái câu để nhắc nhở chúng ta, vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm sứ chi khác, hay vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đây là một cái lẽ đạo. Đây là một cái lẽ đạo. Khi quý ông bà anh chị em, mỗi con cái Chúa, khi ăn, khi uống, khi đối diện, khi đối xử với những người con làm bất cứ điều gì, vì danh Chúa mà làm. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con về lẽ đạo, hành trình cứu rỗi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh đã dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, chị em, trong hành trình cứu rỗi thì chúng ta cần phải hiểu biết cái số phận của kẻ ác như thế nào. Và chúng ta đồng thời phải đề cao cái cảnh giác đừng có bị lộ, coi như là lừa gạt về cái tội lỗi hay là cái sự gian ác. Và đồng thời cũng phải hiểu rằng trong hành trình cứu rỗi chúng ta phải đến với Chúa Giêsu Christ, hoặc là hướng dẫn người khác đến với Chúa Giêsu Christ để họ được rửa sạch tội, họ được nên thánh, được trở nên công chính như chúng ta đã có. Lời của Chúa chép như thế này: anh chị em không biết rằng người không công chính sẽ không được thừa hưởng Đức Chúa Trời hay sao? Chớ để bị lừa dối những kẻ gian dâm, thờ hình tượng, ngoại tình, nữ đồng tính luyến ái, nam đồng tính luyến ái, trộm cắp, tham lam, say sưa hay kẻ chữa rủa, lường gạt đều sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Đây là trong bản Kinh Thánh bản dịch mới. Như vậy, lời của Chúa Phao-lô gửi đến hội thánh Corinto. Lúc đó, cách đây 2000 năm, cái xã hội của Corinto, thành phố Corinto, rồi ngay cả trong cái hội thánh Corinto cũng có những cái điều như thế này xảy ra. Tại đó ông mô tả, ông diễn tả lại. Tại vì ông muốn nhấn mạnh cho con cái Chúa trong hội thánh Corinto rằng nước của Đức Chúa Trời sẽ chỉ bao gồm những người xứng đáng. Không có thể nào mà có những người tà dâm, thờ hình tượng, ngoại tình. Bản dịch cũ thì nói là làm dáng yếu điệu. Trong bản dịch mới thì nói là nữ đồng tính luyến ái, rồi nam đồng tính luyến ái, rồi để mà diễn tả những cái người mà có cái tham dục trong đó. Rồi đồng thời nói đến là những người trộm cắp, tham lam. Thường thường quý bạn cho em thấy những cái người mà nào mà tham lam á, là thường thường họ rất là hà tiện. Tại vì hà tiện thành ra cái gì cũng không đủ cả, thành ra họ tham, họ cần thêm trong đó. Rồi đồng thời là những cái danh từ là tham lam, say sưa, chửi rủa, lường gạt. Chứ lường gạt đó, thì một cái bản dịch khác thì nói là kẻ chắc bóp, có nghĩa là chỉ chuyên lợi dụng để bóc lột người khác. Hội thánh Corinto, xã hội Corinto ngày xưa, 2000 năm về trước, đôi khi chúng ta không cẩn thận, chúng ta đọc báo chí, chúng ta thấy sao nó cũng tờ tờ giống như cái xã hội chúng ta đang sống ngày hôm nay. Mà nếu mà chúng ta không hiểu rõ điều này thì đôi khi chúng ta đem những cái tật xấu của xã hội đi vào trong hội thánh. Bởi vì chúng ta có thể nói rằng mọi người đều làm hết, thành ra tôi làm cũng không sao cả. Đó là cái lý luận của hội thánh Corinto ngày xưa. Tại vì cái xã hội Corinto coi như là đồi bại, sa ngã trong cái vấn đề đạo đức, làm rất là nhiều điều tầm bậy tầm bạ đó. Thành ra cái người sống trong cái xã hội đó họ thấy nó trở nên bình thường. Mà nếu mà bình thường thì có thể áp dụng cho cá nhân mình. Và nếu mà bình thường thì cũng có thể làm được trong hội thánh. Và Phao-lô nhắc nhở điều như vậy để mà nhắc nhở con cái Chúa hội thánh Corinto, cũng để nhắc nhở hội thánh chúng ta nữa. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng trước khi tin Chúa thì chúng ta cũng là người tội lỗi mà thôi. Chúng là người tội lỗi, là người bất toàn. Không ai có thể nói rằng mình là người toàn vẹn được, không có. Đôi khi có thể những cái tội lỗi đó chúng ta không có tỏ lộ ra bằng hành động, nhưng mà trong cái tư tưởng, trong cái sự suy nghĩ của chúng ta cũng là tội rồi. Trước khi tin Chúa tôi cũng rất là nóng tánh. Người ta không làm gì tôi cả, nhưng mà tôi nhìn cái mặt tự nhiên tôi ứa máu, tôi sôi máu lên, tôi không thèm nói chuyện luôn. Nó xảy ra cho cá nhân của mình, tự nhiên nó sôi lên, thấy cái mặt là thấy sôi rồi, không cần nói. Chưa nói là mình đã sôi máu rồi. Nhưng mà sau khi tin Chúa rồi thì Chúa cho cái sự yêu thương, thành ra mới có thể nghe được những cái lời. Khi mà thấy cái mặt mình đã sôi máu, mà bây giờ tự nhiên Chúa cho thấy cái mặt mà mình không có sôi máu lên là tạ ơn Chúa rồi. Rồi lúc đó Chúa cho để có thể nghe được những cái người lời người đó nói nữa, mà mình không có giận. Hội thánh Corinto ngày xưa, xã hội Corinto ngày xưa cũng vậy thôi. Và nếu chúng ta hiểu rõ được điều này rồi thì Phao-lô mới hiểu được lời Phao-lô nói ngày xưa các anh chị em cũng vậy thôi. Nhưng mà khi các anh chị em tin Chúa Giêsu Christ thì Đức Thánh Linh thay đổi, thánh hóa cái lòng của anh chị em để anh chị em có cái tấm lòng giống như Chúa Giêsu Christ. Trong cái ý nghĩa như vậy thì chúng ta cũng phải hiểu cái trình độ tâm linh mình ở đâu. Nhưng đồng thời, ông cũng nhắc nhở, cũng trong câu 9, câu 10, đừng có bị lừa dối về tội lỗi phán xét. Tại đó ông mới lặp đi lặp lại, anh chị em không biết rằng người không công chính sẽ không được thừa hưởng nước Đức Chúa Trời hay sao? Đánh vô hỏi cái. Tại vì sẽ có rất là nhiều người biện luận với chúng ta. Biện luận với chúng ta. Thấy không? Ai cũng làm hết mà họ đâu có bị bắt ra tù đâu. Anh chị làm có sao đâu. Rất là nhiều con cái Chúa, nếu mà quý vị mà làm càng chức cao mà đi những cái nước khác hay là đi những cái conference ban đêm có người tới gõ cửa, có cần người để mà làm cho ấm áp tấm lòng hay không? Nếu mà đồng ý cái thì có người tới, họ gõ cửa một cách như vậy. Rồi có thể những người đồng nghiệp của quý vị nói ai cũng làm hết, anh không cần phải kiêng. Đó là những cái vấn đề mà con cái Chúa phải đối diện, cái thực tế của cuộc đời như vậy. Rồi có thể những người nói ai cũng ăn hết, anh không ai, không ăn là anh dại, anh ngu. Tại vì tất cả mọi người đều tham nhũng, đều ăn hết. Mà anh không ăn thì anh không có ăn ngu. Mà nếu không ngu thì phải ăn thì mới khôn được. Cái đó là cái sự suy luận của người đời. Lời của Chúa nhắc nhở anh em không biết rằng người không công chính sẽ không thừa hưởng nước Đức Chúa Trời hay sao? Đó là cái câu hỏi để mà đặt ra cho con cái Chúa hội thánh Corinto, để cảnh tỉnh con cái Chúa trong hội thánh Corinto. Và cũng cái câu hỏi đó để đặt ra cho mỗi con cái Chúa trong hội thánh West Houston, để chúng ta có thể được nhắc nhở, được cảnh tỉnh. Tại vì cái xã hội chúng ta đang sống, quý ông bà anh chị em ơi, rất là dễ dàng bị khuyên rượu, bị kéo đi. Không có chuyện nhỏ kéo thì cũng chuyện lớn kéo. Không có, đối với Chúa không có tội nhỏ hay là tội lớn. Tội là tội, Thành ra chúng ta phải cảnh tỉnh cả cái nhỏ mà cả cái vấn đề lớn nữa. Đó là lời của Chúa dạy dỗ, là như vậy, nhắc nhở hội thánh như vậy. Tại sao? Tại khi mà tội lỗi là vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, xúc phạm đến cái bản chất của Chúa. Bởi vì Chúa là thiện. Những cái gì mà đi ngược với luật lệ của Chúa, lời của Chúa, cái đó là tội. Thành ra đôi khi cái tội đó nó xảy ra trong tâm trí của chúng ta, không ai biết, không ai hay, nhưng mà Chúa biết. Đôi khi ở nhà một mình, giận ai quá, nói tùm lum tà la những cái lời thô tục, đâu có ai nghe đâu, nhưng mà Chúa nghe. Đôi khi xa nhà, không gần vợ, gần con, không ai biết cả, làm những điều bởi con đâu ai hay, biết không ai nghe. Nhưng mà Chúa biết. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Bởi vì vi phạm luật pháp của Chúa như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ phán xét tội lỗi của mọi người. Đương nhiên. Nhưng mà tệ hại hơn nữa khi mà con cái Chúa phạm tội thì tôi nghĩ rằng cái sự phán xét đó còn nặng hơn nữa. Lời của Chúa nhắc nhở. Hãy đến với Chúa để được rửa tội, được nên thánh và công chính. Trước kia, một vài anh chị em vốn là như thế. Nhưng nhờ danh Đức Chúa Giêsu cơ đắp trong Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh chị em đã được rửa sạch, được thánh hóa và được tuyên xưng công chính trong cái bản dịch mới là như vậy. Cái lời nói ra, trước kia một vài anh chị em vốn là người như thế, có nghĩa là khi mà Phao-lô gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô, có nghĩa là trong hội thánh Cô-rinh-tô, những con cái Chúa thuộc hội thánh Cô-rinh-tô, những tín đồ hội thánh Cô-rinh-tô cũng làm tầm bậy tầm bạ, không khác gì người ngoài cả. Ông ấy nhắc nhở các anh chị em ơi, nhớ rằng nhờ danh Chúa Giêsu Christ trong Đức Thánh Linh mà anh em đã rửa sạch, được thánh hóa, được tuyên xưng công bình. Ông muốn nhắc nhở về điều gì? Ông muốn nhắc nhở cho chúng ta rằng chúng ta đã được rửa sạch. Ba điều đã xảy ra khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đã được rửa sạch. Rửa sạch có nghĩa là sao? Rửa sạch có nghĩa là đã được thanh tẩy tội lỗi. Khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì cái dòng huyết báo của Chúa Giêsu đã xóa tội của quý ông bà anh chị em. Để qua cái ánh mắt của Đức Chúa Trời nhìn xuống, thì Chúa được kề anh chị em là công nghĩa, được thanh sạch, bởi vì đã được chuộc tội rồi. Quý ông bà anh chị em thấy có nhiều vị mục sư đưa ra cái thí dụ là ví dụ một người tử tù, ví dụ còn một tiếng đồng hồ nữa sẽ lên cái ghế điện, bấm là chết. Nhưng nếu mà ông tổng thống, ông ký giấy xá tội, tức là sẽ ra khỏi cái tội chết đó. Có thể ông ký cái rồi ngày hôm sau là được tha bổng. Trước đó một ngày thì là trước đó một tiếng đồng hồ là coi như chết. Nhưng sau đó một tiếng đồng hồ ông ký cái giấy cái là coi như sống. Rồi được tha, đi ra khỏi tù. Cái tội lỗi hay là cái hình phạt của ông đã được xóa. Nhưng mình nên nhớ rằng trước mặt con người, cái người tự tội đó cũng có tội. Nhưng mà trong cái ân điển của người tổng thống, cái người đó được xóa tội trên giấy trắng mực đen, trên luật pháp của đất nước này, người đó được xóa tội sạch. Quý ông bà anh chị em và tôi cùng vậy, là người tội lỗi. Trước khi tin Chúa mình có nhiều điều rất là không có tốt lành. Nhưng mà khi mà cầu nguyện tiếp nhận Chúa thì cái dòng huyết của Chúa đã xóa tội cùng những cái giấy ân xá đó được ký. Và trong cái lòng của quý ông bà anh chị em là được cái dấu ấn chứng Thánh Linh, nó được ấn chứng. Để khi mà Chúa nhìn xuống thì Chúa thấy cái con dấu ấn chứng đó, được xóa tội đó, đã được sạch rồi. Đã được sạch tội rồi. Để mà có được cái sự sống đời đời, giống như lời của Chúa. Hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Trong cái ý nghĩa rửa sạch như vậy. Nhưng mà đồng thời cái chữ thứ hai nói là được thánh hóa. Chữ thánh hóa. Thánh hóa chỉ xảy ra khi có Đức Thánh Linh làm sạch mình. Cái chữ thánh hóa hay là nên thánh cũng có nghĩa là được biệt riêng cho Chúa. Trước ở trong cái bóng tối, trong tội lỗi đó, bây giờ được biệt riêng ra, trong sống trong cái sự sáng đó, có sự hy vọng, có sự vui đó, được biệt riêng ra để được gọi là đây là con cái của Đức Chúa Trời. Tại vì mỗi người có cái cân dấu ấn chứng đó. Rồi trong cái tiến trình theo Chúa, qua lời của Chúa, Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ quý ông bà anh chị em để học hỏi lời của Ngài, để có sự thay đổi. Mà ngoặc chỗ này chút xíu, cá nhân mỗi con người chúng ta, con người tội lỗi, chúng ta không thể nào tự thay đổi mình được cả. Biết bao nhiêu quý ông bà anh chị em, biết bao nhiêu, tức cứ đầu năm đó, mình người Việt Nam thành ra mình tới cái hai cái Tết là tới Tết dương lịch, mình còn có là New Year Resolution, đầu năm có cái list 20 điều tôi sẽ làm tốt hơn cho năm 2018. Nhưng mà số người tới tháng 2 cái quên mất trơn rồi. Cái bắt đầu là qua, bây giờ qua Tết âm lịch, New Year Resolution làm cái list trở lại. Mình cố gắng thay đổi rất là nhiều. Nhiều người làm được, chứ không phải không được. Nhưng mà họ quên mất rằng họ làm được, tức là từ 2018 họ trở nên tốt lành hơn. Nhưng mà những cái cũ từ lúc sinh ra cho tới 2018 nó vẫn còn nằm đó. Cái tội lỗi đó nó vẫn còn nằm đó. Nó không có giải quyết được. Có thể tôi sẽ là người đạo đức hơn năm 2018. Tôi sẽ người tốt lành hơn 2018. Tôi sẽ giúp cô nhi quả phụ. Tôi sẽ đi truyền giáo. Tôi làm đủ thứ chuyện cả. Tôi có thể tự làm được. Nhưng mà cái tội lỗi cũ chưa có giải quyết được. Thì lời của Chúa chép trong cái tiến trình thánh hóa, trong cái sự rửa sạch của Chúa đó, tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai, Chúa xóa hết rồi. Chúng ta chỉ có con đường tốt hơn thôi, trong cái ý nghĩa như vậy. Nhưng mà nó được xưng công bình. Xưng công bình ở đây có nghĩa là kể là vô tội. Khi mà nói về vô tội, có nghĩa rằng là nói đến cái ơn tha thứ của Chúa đối với tội nhân. Tôi đã đưa cái thí dụ giống như người tổng thống hay là ông thống đốc trong tiểu bang Texas, thì ông thống đốc ký cái tờ giấy ân xá cho tiểu bang. Trong federal, tức là liên bang, thì ông tổng thống ký cái giấy xa tội cho cái người tù nhân đó. Thì được xưng công bình, được kể là vô tội, có nghĩa là qua cái dòng huyết của Chúa Giêsu Christ, khi mà chúng ta tin nhận Chúa qua quyền năng Đức Thánh Linh, chúng ta được tha thứ, được biệt riêng để sống trong sạch cho Chúa. Trong cái hình ảnh như vậy, thành ra cái câu hỏi ấy được đặt ra cho quý ông bà anh chị em sáng hôm nay, là quý ông bà anh chị em đang ở đâu trong cái cuộc hành trình cứu rỗi của Chúa. Có thể quý vị đã tin nhận Chúa, sống thánh sạch trong cái cuộc hành trình. Có thể quý vị mới tin Chúa, nhưng mà vẫn còn lung lay trong cái sự lừa dối. Mình phải biết mình trước, tôi đang ở đâu trong cái hành trình cứu rỗi của một cơ đốc nhân. Và cái cuộc hành trình bắt đầu khi chúng ta hiểu rằng chúng ta là tội nhân, bị kết án, có tội trước mặt Đức Chúa Trời. Khi mà mình biết mình có tội thì mình mới ăn năn tội được, mới tìm kiếm đến Chúa. Trong cái ân điển của Chúa, cầu nguyện Chúa để xin Chúa tha tội cho con. Và đồng thời, đừng có để bị lừa dối về cái sự phán xét trong tương lai. Tại vì nhiều người nói chuyện ngày mai để ngày mai lo. Mình còn sống ngày nào thì cứ làm gì, muốn làm gì làm. Còn chuyện Đức Chúa Trời phạt cái gì đó, cái đó không có cần phải suy nghĩ, xa quá không cần suy nghĩ. Cái nào mà gần gần tới chết, còn ngày, hai ngày trước khi chết rồi cầu nguyện cũng còn kịp. Có nhiều người suy nghĩ như vậy. Thành ra đừng có bị lừa dối trong những cái vấn đề đó. Nhất là khi mà bị những kẻ ác hay là những kẻ không tốt lành tới quyến rũ chúng ta. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở như thế này, quý ông bà anh chị em ơi. Cái ngày nào mà quý ông bà anh chị em còn hơi thở, thì cái ngày đó quý ông bà anh chị em còn có cơ hội để đáp ứng với ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngày nào còn hơi thở thì mới có thể hầu việc Chúa được. Ngày nào còn hơi thở, nếu mà có vợ chồng thì vợ chồng yêu thương nhau, đừng có chờ tới chết mới yêu. Ngày nào còn hơi thở, có con cái yêu thương chăm sóc dạy bảo con mình. Đương nhiên có con nó tốt, tạ ơn Chúa. Có con nó không có tốt, cũng yêu nó như thường, cầu nguyện cho nó để Chúa mang nó về. Ngày nào còn hơi thở, đùm bọc lẫn nhau, gìn giữ nhau, để cùng nhau tiến bước trên bước đường thiên lộ. Bởi vì quý ông bà anh chị em phải nhớ rằng, chỉ có đến với Chúa Giêsu Christ thì mới được rửa sạch, mới được thánh hóa, mới được xưng là công nghĩa hay là công bình trước mặt Chúa mà thôi. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Xin đọc chung với tôi câu kinh thánh này. Vậy anh em, hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Bây giờ để tên mình vào đó. Ví dụ cá nhân tôi, thì tôi sẽ đọc như thế này. Vậy, hồng sơn, hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Tôi muốn khuyên bạn và em để tên mình vào. Tại nếu mà mình đọc anh em không phải mình. Để tên mình vào trong đó để cho nhớ. Để xin chúng ta cùng đọc. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quay đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này. Nếu quý ông bà anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để mà có thể được rửa sạch, được thánh hóa, được xưng là công nghĩa trước ba ngôi Đức Chúa Trời. Và sáng hôm nay quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, muốn tôi giúp đỡ. Nếu mà Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em làm điều này, xin quý ông bà anh chị em giơ tay lên tôi biết để tôi có thể cậy ơn Chúa giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Xin nhắm mắt quay đầu, đừng có ngó qua người bên hữu bên tả. Có ai không? Dạ. Nếu mà quý ông bà anh chị em còn ngại ngùng thì xin liên lạc với chúng tôi sau giờ nhóm. Hoặc là quý ông bà anh chị em có thể thầm nguyện theo tôi như sau. Những người muốn cầu nguyện tiếp nhận Chúa thì cứ thầm nguyện rồi sau đó liên lạc với chúng tôi sau giờ nhóm. Xin thầm nguyện như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả, nhưng Chúa là đấng yêu thương chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái lạy Chúa là đấng toàn năng, đấng sáng tạo, đấng yêu thương. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì Chúa Giêsu Christ đã yêu con, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng con. Và chúng con biết chắc chắn rằng khi chúng con tin nhận Chúa thì chúng con được sự rửa sạch, được sự thanh hóa và được kể là công nghĩa trước ba ngôi Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa đồng hành với chúng con trong tuần lễ sắp tới đây, khi chúng con đi ra đời, chúng con làm việc và chúng con có những vòng ảnh hưởng cho những người chung quanh. Nguyện Chúa dùng chúng con để rao báo phúc âm cứu rỗi của Ngài, để mang họ về cùng Chúa, để họ cũng có sự sống đời đời như chúng con nữa. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Lời của Chúa nhắc nhở khi chúng con ăn, khi chúng con uống, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Chúng con cũng có baby shower cho hai chị em, hai gia đình sẽ sinh em bé trong những tháng sắp tới đây. Và chúng con sẽ có buổi huấn luyện về safety and security cho toàn thể hội thánh nữa. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.